kinh văn. Hành Xương hốt nhiên đại ngộ liền nói kể rằng: vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường, không biết được phương tiện, như ao sinh lượm sỏi. Tối nay công chẳng dụng, mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sợ đắc. Sư lại nói: người nay đã suốt thấu, nên đặt tên là Chí Triệt. Chí Triệt làm lễ tạ ơn rồi lui ra. Giảng: Hành Xương nghe Lục Tổ đại sư thuyết như thế, hốt nhiên khai ngộ, vì thế cũng nói ra một bài kệ tụng: vì con chấp thủ tâm vô thường, mà Phật nói đây là tánh hữu thường. Con không hiểu lời Phật nói là pháp phương tiện, đó giống như hồ nước mùa xuân nhặt lên hòn đá nhỏ, có ích dụng gì đâu. Nhưng nay con không có dụng công phu gì, chỉ phản bổn hoàn nguyên trở về quê hương của mình. Phật tánh viên mãn hiện tiền, lập tức minh tâm kiến tánh khai ngộ. Khai ngộ của con không phải tổ sư giải bảo truyền trao cho con. Con tuy đã khai ngộ, nhưng không có một chút sợ đắc. Đây là trí huệ vốn có của con, cho nên một pháp cũng không đắc. Lục Tổ đại sư nói: ông nay đã khai ngộ, tối nay đổi tên cho ông là Chí Triệt được không? Ông thích tên này không? Chí Triệt nói: tên này thật hay, con cảm ơn tổ sư. Rồi khấu đầu đảnh lễ lui về một bên. Kinh văn: có một gã đồng tử tên là Thần Hội, con nhà họ Cao, ở huyện Tuyên Dương 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến làm lễ đại sư. Sư hỏi: thiện tri thức ở phương xa đến thật là khó nhập, mà có đem đặng cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì phải biết ông chủ, hãy nói thử ta nghe. Thần Hội bạch: lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Sư nói: gã sa di này tranh chỗ đối chiếu mà nói bướng. Thần Hội bèn hỏi: hòa thượng ngồi thiền thấy hay chẳng thấy? Sư lấy gậy đánh Thần Hội 3 gậy mà hỏi rằng: ta đánh ngươi đau hay chẳng đau? Đáp: cũng đau mà cũng chẳng đau. Sư nói: ta cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Thần Hội hỏi: cũng thấy mà cũng chẳng thấy nghĩa là sao? Sư nói: ta thấy là thường thấy tội lỗi của tâm mình, mà chẳng thấy các điều phải quấy tốt xấu của người. Bởi vậy, cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau nghĩa là sao? Nếu ngươi chẳng biết đau thì đồng với loài cây đá, còn biết đau thì đồng với kẻ phàm phu, liền sanh giận hờn. Cứ như chỗ ngươi hỏi trước, thấy hay chẳng thấy là chấp hai bên. Chỗ ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau, ấy là còn sanh diệt. Cái tự tánh của ngươi mà ngươi chẳng thấy, sao dám đùa cợt ngươi? Thần Hội lại và ăn năn xin lỗi. Giảng: có một đồng tử. Đồng tử này không phải đứa trẻ tầm thường, là đồng tử vì pháp quên thân, vì pháp không từ nặng nhọc khổ cực, tên là Thần Hội, là con của họ Cao tại Tương Dương Hồ Bắc. 13 tuổi từ chùa Ngọc Tuyền của Thần Tú đại sư ở Hà Bắc xa xôi đến tham bái đảnh lễ Lục Tổ đại sư. Đồng tử này tuy nhỏ nhưng ôm chí lớn, tâm lượng quảng đại. Thần Hội ở chỗ Thần Tú đại sư, vừa nhìn biết Thần Tú đại sư chưa chân chánh hiểu rõ Phật pháp, cho nên đi đến Quảng Đông có hơn 1-2 ngàn dặm đường. Thần Hội đi đường hai chân sưng phồng, thậm chí để chân không mà đi, da thịt bị đá gạch đâm chảy máu, cho nên dùng y phục bảo chân rồi tiếp tục đi. Đi cả 1000 dặm đường mà xem như không có việc gì xảy ra. Cho nên khi đến chỗ Lục Tổ đại sư, Lục Tổ nhìn thấy Thần Hội là một đứa bé mà cực khổ như thế, y phục rách nát, chân xước máu chảy. Thần Hội khấu đầu đảnh lễ Lục Tổ đại sư. Lục Tổ đại sư hỏi: thiện tri thức, con từ xa xôi đến đây, đi đường quá vất vả, quá gian nan, con đã nhận thức được bổn lai diện mục chưa? Nếu con thấy được bổn lai diện mục, minh tâm kiên tinh, thì con nên nhận biết ông chủ, tức Phật tánh. Nay con thử nói xem. Đồng tử này rất nghịch ngợm, cho nên chú ta nói: con lấy vô sở trụ là bổn lai diện mục của con, mà kiến tánh của con chính là ông chủ. Lục Tổ đại sư nghe thần hội nói như thế liền giáo huấn: chú Sa Di này, chú chỉ biết học lời nói của người ta, thật là lỗ mãng. Không biết mà cho là biết, không rõ mà cho là rõ, không thấy mà cho là thấy, chính là học khẩu đầu thiền của người. Chú chỉ học những lời dư thừa của người. Người ta nói xong chú lại nói, mà không phải từ trong tự tánh của chú phát xuất ra. Đây gọi là thủ thư ngữ. Thần hỏi gan không phải nhỏ, chú dám cùng hòa thượng biện luận hỏi: bạch hòa thượng, lúc ngài ngồi thiền thấy hay không thấy? Ông xem, chú ngược lại dám hỏi Lục Tổ đại sư, chú đồng tử này thật nghịch ngợm, không dễ giáo hóa. Chú hỏi thấy không thấy như thế. Lục Tổ đại sư là vị tổ sư, đương nhiên không thể chấp nhận vào những lời nói của chú, liền cầm gậy đánh cho ba gậy hỏi: tôi đánh chú, chú có đau hay không? Không biết thần hội lúc đó có sợ hay không, bị Lục Tổ đại sư đánh cho ba gậy không biết có khóc hay không. Thần hội trả lời: con cũng đau cũng không đau. Lục Tổ đại sư nói: chú hỏi tôi ngồi thiền thấy hay không? Tôi cũng thấy cũng không thấy. Thần hội lại hỏi: cái gì gọi là cũng thấy cũng không thấy? Lục Tổ trả lời: cái gì là thấy? Tôi thường thấy vọng tưởng trong tâm mình. Lúc có vọng tưởng liền lập tức đình chỉ nó. Cái gì gọi không thấy? Tôi không thấy thị phi tốt xấu của người khác. Các ông học Phật Pháp đều phải chú ý chỗ này. Cho nên cũng thấy cũng không thấy, nên thấy lỗi lầm của mình, không nên thấy lỗi lầm của người khác. Cái gì là nó không tốt, nó không đúng, oan nghiệt của nó, tội của nó, ông không nên canh cửa cho người khác. Giống như chó, mình cái gì cũng không có mà chỉ canh cửa cho người khác. Không nói thị phi xấu tốt của người, cho nên tôi nói cũng thấy cũng không thấy. Chú nói cũng đau cũng không đau, giải thích như thế nào? Tôi đánh chú, nếu chú không đau thì giống như cây cỏ đa gạch, nếu chú đau thì giống như phàm phu chưa được khai ngộ. Chú đau thì sanh phiền não sân hận, nỗi nông giống như lửa. Chú hỏi thấy và không thấy, đó là đạo lý hai bên. Tôi hỏi chú đau hay không đau là pháp sanh diệt. Chú vẫn chưa nhận biết được kiến tánh của mình, lại lơn gan dám lại trêu chọc người, cùng người biện luận. Thần hỏi nghe xong liền biết đạo lý mình nói ra không cứu cánh, không viên mãn, cho nên khấu đầu đảnh lễ sám hối nhận tội. Kinh văn, sư nói: nếu ngươi vì tâm mê chẳng thấy tánh mình, thì hỏi bậc thiện tri thức mà tìm đường chánh giác. Còn nếu người tỏ sáng tự thấy tánh mình thì y theo pháp mà tu hành. Người tự mê chẳng thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy, ta thấy tự ta biết, há thế cái mê của ngươi được sao? Còn nếu ngươi tự thấy cũng chẳng thấy cái mê của ta được, sao chẳng tự biết tự thấy tâm tánh của mình, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Thần hội làm lễ một lần nữa, lại tổ sư hơn trăm lại, xin tha tội lỗi, lại cần mẫn theo hầu hạ ngài chẳng rời. Giảng: nếu như tâm chú không hiểu rõ, không có thể kiến tánh, chú nên hướng thiện tri thức thỉnh giáo cách thức tu hành, cách thức dụng công. Nếu như đã khai ngộ có thể nhận biết được bổn tâm, kiến tự bổn tánh thì nên y pháp tu hành. Chú nay tự mình mê lầm không biết bổn tâm của mình, chú lại đến chỗ tôi hỏi tôi thấy và không thấy, tôi kiến tánh hay không kiến tánh tôi tự biết, tôi làm sao có thể thay thế sự mê lầm của chú? Cái mê của chú tôi thấy không được. Nếu chú tự kiến tánh, chú cũng không thay thế được cái mê của tôi. Tại sao chú không tự mình hồi quang phản chiếu, tự biết mình thấy hay không thấy? Nãy chú dông ruổi bên ngoài tìm cầu, cùng tôi đấu cửa phong, hỏi tôi thấy hay không thấy. Tôi thấy hay không thấy có quan hệ gì đến chú? Thần hỏi nghe xong biết mình thật sai lầm. Lại sao lớn gan như thế, không tự lượng sức mình? Cho nên nói trước cửa thánh nhân bán bách tính, đến trước cửa của Khổng Phu Tử rao bán sách bách gia tính, nói sách của tôi là có giá trị nhất, các ông có ai mua không? Có câu bán môn lộng phủ, múa rìu trước cửa lỗ ban. Thần hỏi lại lễ bái, khấu đầu hơn trăm cái, nói: kính mong đại sư tha thứ cho con đã sai lầm, con là đứa trẻ khờ khạo, không biết trời cao đất dày. Sau khi trước mặt đại sư nhận tội bèn ở làm công quả, tất cả những công việc gì thần hỏi đều làm, ngày ngày theo lục tổ đại sư nghe kinh thỉnh pháp, làm thị giả của lục tổ. Lúc đó môn nhân của lục tổ đại sư thần hỏi tuổi nhỏ nhất, cho nên cũng nghịch ngợm nhất. Kinh văn: một ngày kia sư bảo đồ chúng rằng, ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, không lưng không mặt, các ông biết chăng? Thần hỏi bước ra bạch rằng, ấy là cái bổn nguyên của chư Phật, là cái Phật tánh của thần hỏi. Sư nói: ta đã nói với ngươi vật không tên không chữ, ngươi lại kêu là bổn nguyên, là Phật tánh. Hãy đi lấy cỏ tranh che đầu, ngươi chỉ có thể thành một tông đồ hiểu biết mà thôi. Sau khi tổ sư tịch rồi, thần hội vào thành Lạc Dương mở rộng môn đốn giáo Tào Khê làm sách Hiển Tông Ký, truyền bá ở thế gian rất thịnh hành, người xưng là Hà Trạch Thiền Sư. Giảng: một ngày nọ lục tổ đại sư nói với đại chúng, tôi có một Phật, các ông đoán là cái gì? Nó không có đầu, cũng không có đuôi, không có danh, không có tự, không có lưng, cũng không có mặt, các ông có biết vật này không? Giống như An Từ là tên của tôi, Độ Lưng là tự của tôi, Tuyên Hóa là pháp danh. Mọi người đều im lặng, không lời đáp, bất luận có biết hay không biết, đều không lên tiếng. Mà chú bé thần hội này đều thấy mọi người không lên tiếng, bèn chạy ra nói, vật này con biết, đó là bổ nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Lục tổ đại sư nói, tôi đã nói với chú rồi, nó không có danh cũng không có tự, tại sao chú lại kêu nó là bổ nguyên Phật tánh? Chú đến bên kia lấy cỏ tranh che đầu cho xong, chú là đứa bé, chỉ có thể trở thành một môn đồ có tri kiến và giải thích thiền tông, chú chưa có chân chính hiểu rõ. Tuy là một trận la rầy, nhưng sự thật đó là ẩn chứng, nói chú là tri giải tông đồ giai đoạn này cũng đã rất khó làm được. Sau khi lục tổ đại sư viên tịch nhập niết bàn, thần hội liền đến kinh thành Lạc Dương phát dương rộng lớn đốn giáo Tào Khê, trước tác Hiển Tông Ký, thuyết minh hai tông Nam Bắc, thuyết minh Nam Tông lục tổ đại sư là tổ sư chân chánh, mà Bắc Tông Thần Tú đại sư là tổ sư giả, chưa được ấn chứng, truyền pháp tâm ấn, cho nên Thần Tú là tổ sư ngụy tạo. Sách này lưu thông rộng rãi thịnh hành ở đời, nếu không phải đại sư thần hội trước tác Hiển Tông Ký, sợ rằng đồ đảng của Thần Tú sẽ đoạt đi danh hiệu của lục tổ đại sư. Nhưng vì có trước tác quyển sách này, Thần Tú không dám giả mạo nữa. Biệt hiệu của pháp sư thần hội còn gọi là Hà Trạch Thiền Sư, Hà Trạch là nơi ngài cư trú. Kinh văn: đại sư thấy môn đồ các phái nạn vấn ngài, đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa của sư. Ngài động lòng thương mà bảo rằng, người học đạo thì cả thể niệm thiện niệm ác đều phải bỏ hết, không tên có thể gọi, ấy là gọi là tự tánh. Cái tánh không hai, ấy gọi là thực tánh, do nơi thực tánh mà lập ra cả thể giáo môn. Vậy ngay lời này liền phải tự thấy. Các người nghe nói cả thảy đều làm lễ, xin thờ đại sư làm thầy. Giảng: lúc đó không chỉ đồ đảng của Thần Tú muốn sát hại lục tổ đại sư, mà các tông phái khác như Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, trưởng lão của các tông đều phái người đến khảo nghiệm ngài. Người này đưa ra vấn đề khó để hỏi, chỗ kia cũng đưa ra vấn đề khó khăn để thử thách. Như có người hỏi, Phật trước Pháp sau hay là Pháp trước Phật sau? Phật Pháp từ đâu sinh ra? Lục Tổ Đại Sư trả lời, ông có thể thuyết Pháp đó là Phật trước Pháp sau. Nếu ông có thể thính Pháp, đó là Pháp trước Phật sau. Phật Pháp từ trong chúng sanh sinh ra. Họ vấn nạn nhiều câu, Lục Tổ Đại Sư đều trả lời cho họ. Nhưng nhìn thấy tình hình có nhiều phiền phức như thế, những người đến vấn nạn đều khởi ác tâm đối với Lục Tổ Đại Sư, đều muốn giết ngài hoặc đầu độc ngài. Quý vị xem, là một vị tổ sư thì có nhiều người phản đối như thế. Những kẻ ác này, gián điệp đều đến đây ở, tụ tập trong môn hạ của ngài, như thế rất dễ ám hại ngài. Lục Tổ Đại Sư nhìn thấy tình hình như thế, liền sanh lòng thương xót, nói với đại chúng, chúng ta là người tu đạo, không nên có niệm ác niệm thiện, cần nên đoạn trừ không cho để sót, không cho tồn tại, ngay một danh tướng cũng không có. Cái này gọi là tự tánh. Tự tánh chính là bất nhị, tánh bất nhị cũng chính là thực tánh, cũng gọi thực tướng. Trên thực tướng mới có thể thành lập tất cả giáo môn. Thực tướng không phải ở miệng nói mà thôi. Tối nay đang nói thực tướng này, các ông lập tức chứng đắc ly thể của thực tướng này như thế mới được. Tất cả người xuất gia nghe nói ngay cái niệm thiện ác cũng không còn, mà họ đến đây với ý đồ sát hại Lục Tổ hoặc làm đặc vụ tình báo, đây đều là niệm thiện ác. Nghe Lục Tổ Đại Sư giảng như thế, họ đều hiểu rõ, cho nên mọi người khấu đầu đảnh lễ nói, chúng con xin sửa đổi lỗi lầm, cải hóa tự tâm, bái lạy Đại Sư làm sư phụ. Phẩm Tuyên Chiếu thứ 9. Kinh văn: Niên hiệu Thần Long, năm đầu ngày rằm Thượng Ngương, Tắc Thiên Hoàng Thái Hậu và Trung Tôn Hoàng Đế ra lời chiếu rằng, trẫm thỉnh an Tú Nhĩ vị đại sư vào cung đặng cúng dường. Mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về Nhất Thừa, nhưng hai sư đều nhượng rằng, ở phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư được mật thọ y pháp của Hoàng Nhẫn Đại Sư, ấy là người truyền tâm ấn của Phật, vậy nên thỉnh người mà hỏi đạo. Nay sai nội thị là Tiết Giảng mang chiếu nghinh thịnh, xin tổ sư từ bi niệm tình mau đến kinh đô. Giảng: Thần Long là niên hiệu của Đường Trung Tông. Thượng Nguyên Nhật tức là Tiết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng Giêng, ngày 15 tháng 7 gọi là Trung Nguyên Nhật. Vũ Tắc Thiên là nữ hoàng đế đời Đường, rất sùng tính và ủng hộ Phật giáo, nhưng vị nữ hoàng đế này không có giữ gìn quy củ, bất cứ việc gì bà cũng dám làm. Nhưng bà lại có lòng tin đối với Phật giáo, vì thế đại đức cao tăng đương thời bà đều thỉnh vào hoàng cung cúng dường. Trung Tông là con của Vũ Tắc Thiên, tại vị không bao năm, Vũ Tắc Thiên liền biếm chức cho làm Lỗ Lăng Vương, tự mình tức vị làm hoàng đế. Bà hạ chiếu thư viết, trẫm đã cung thỉnh Huệ An Thiền Sư ở Tung Nhạc và Bắc Tông Thần Tú Đại Sư vào hoàng cung cúng dường. Sau khi xử lý muôn ngàn việc quốc sự nặng nề, giờ rảnh ra trẫm thường nghiên cứu pháp môn Đốn Giáo. Nhưng hai vị pháp sư này đều nhường nói, đạo đức của chúng tôi không bằng Đại Sư Huệ Năng ở Quảng Đông Nam Phương. Huệ Năng Đại Sư là người mật thọ y bát của Ngũ Tổ Đại Sư Hoàng Nhẫn, là người kế thừa chân chánh pháp môn truyền Phật tâm ấn, có thể mời Huệ Năng Đại Sư đến học hỏi. Vì thế nay trẫm phái nội thị trong cung, tên gọi Tiết Giảng, mang chiếu thư của Hoàng để đến cung thỉnh Đại Sư. Kính mong Đại Sư thương xót chúng sanh mau chóng đến kinh đô Trường An. Kinh văn: Sư dân sớ cáo bệnh sinh từ, nguyện trọn đời ở chốn rừng non. Tiết Giảng bạch: Ở kinh thành các vị thiền đức đều nói rằng, muốn đặng tâm ngộ đại đạo tất phải ngồi thiền tập định. Nếu chẳng nhờ thiền định mà đặng giải thoát, thì điều ấy chưa từng có, chẳng biết chỗ tổ sư nói pháp thế nào. Giảng Lục Tổ đại sư viết một biểu chương, cũng chính là thư trả lời: tôi nhiều bệnh. Kỳ thực Lục Tổ đại sư không có bệnh, đây chỉ là nói lời phương tiện, không phải nói lời vọng ngữ. Tại sao vậy? Vì Lục Tổ đại sư không muốn ý kiến hoàng đế, nhất là không muốn ý kiến nữ hoàng đế. Huống chi bà lại không có chú ý đến việc quy củ, lại không giữ gìn giới luật, cho nên không vui gặp bà. Nhưng Lục Tổ không thể nói bà là nữ hoàng đế, tôi là tổ sư, tôi không cần phải ý kiến nữ hoàng đế. Cho nên cáo bệnh, thoái thác nói: tôi đã lớn tuổi, lại có nhiều bệnh, tôi nguyện suốt đời ở nơi rừng núi. Đây là phẩm thứ 9 trong bổn chú thích của Đinh Phúc Bảo, nói đây là phẩm hộ pháp, là điều sai lầm, nên là phẩm tuyên chiếu. Tuyên tức là hoàng đế thỉnh Lục Tổ đại sư vào hoàng cung cúng dường. Chiếu tức là chiếu thư, tuyên đọc chiếu thư của hoàng đế thỉnh Lục Tổ đại sư đến kinh đô, không thể gọi là phẩm hộ pháp. Tiết Giảng nói: các vị đại đức ở kinh thành đều nói như thế này. Nếu ông muốn hiểu rõ đạo pháp cần phải tỏa thiền, tu tập định lực. Nếu không phải do thiền định mà được giải thoát, đây là điều không bao giờ có. Con không biết tổ sư ngài thuyết pháp như thế nào. Kinh văn, sư nói: đạo do tâm mà ngộ, đâu phải do ngồi. Kinh nói: nếu nói Như Lai hoặc nằm hoặc ngồi là hành tà đạo, bởi cớ sao? Không do chỗ nào mà lại, cũng không do chỗ nào mà đi. Không sanh không diệt là tánh Như Lai, thanh tịnh thiền. Các pháp đều vắng lặng trống không là tánh Như Lai, thanh tịnh tọa. Thế là cứu cánh không chứng đắc, hà huống là ngồi. Giảng: Lục Tổ đại sư tuy không biết chữ, nhưng những lời ngài giảng ra người tầm thường khó có thể ngộ đến. Ngài nói: đạo là từ trong tâm ngộ, sao có thể chỉ là ngồi? Chỉ ngồi thì không thể được. Ông cũng cần phải hiểu rõ đạo lý. Cái ngộ đạo lý Phật pháp gọi là giải, ngồi là hành. Nếu chỉ hành mà không giải, đó là ngũ si. Nếu chỉ giải mà không hành, đó là khẩu đầu thiền. Cho nên hiểu rõ xong, thân cần phải nỗ lực thực hành, mà không phải suốt ngày ngồi hoài. Ngồi mấy chục năm, một chút đạo lý cũng không hiểu, tâm mình cũng không thể khai ngộ. Kinh Kim Cang nói: nếu con người nói Như Lai, như đến như đi, như ngồi như nằm, thì người này không hiểu nghĩa của ta nói. Tại sao vậy? Như Lai là vô sở tùng lai, cũng vô sở khứ, cho nên gọi là Như Lai. Nếu nói Phật là ngồi hoài hoặc nằm hoài, đó là bàn môn ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì Phật là vô sở tùng lai, cũng là vô sở khứ, ngài cũng không sanh không diệt. Đó mới là Như Lai thanh tịnh thiền. Nhất thiết pháp vốn là không tịch, đây là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh cũng không có chỗ chứng đắc, sao lại muốn ông ngồi hoài? Thường ngồi hoài cũng là một loại chấp trước. Kinh văn, Tiết Giảng bạch: đệ tử về kinh, Chúa Thượng Ác hỏi: xin tổ sư từ bi dạy chỗ yếu chỉ về tâm tánh, đặng truyền tấu lễ lưỡng cung cùng các vị học đạo trong kinh thành. Tỷ như một ngọn đèn nhen ra trăm ngàn ngọn, các chỗ tối đều sáng, sáng sáng không cùng. Sư nói: đạo không sáng tối, sáng tối là cái nghĩa thay thế. Sáng sáng không cùng cũng là có cùng. Hai cái tối sáng đối đãi nhau mà lập ra cái tên. Cho nên kinh Tịnh Danh nói: pháp không có chi sánh, không có gì tương đối được. Giảng, Tiết Giảng nói: khi đệ tử hồi kinh, hoàng đế nhất định hỏi đệ tử: kính mong đại sư phát đại từ bi, chỉ thị đạo lý quan trọng dùm tâm ấn tâm, khiến con trở về bẩm cáo hoàng đế, và để cho những người học đạo trong kinh thành đều biết. Giống như một ngọn đèn có thể châm mồi trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ hắc ám cũng được quang minh, khiến cho ánh sáng quang minh không cùng không tận. Lục Tổ đại sư nói: bổn thể của đạo cũng chính là bổn thể của tánh, không có minh cũng không có ám, minh ám chỉ là ý nghĩa đối đại. Minh đến thì ám đi, ám đến thì minh đi. Minh thay thế cho cái ám này, ám thay thế cho cái minh kia. Ông nghe nói minh minh vô tận, đó cũng là hữu tận. Tại sao vậy? Vì nó là pháp đối đại. Minh đối với ám, có đối đại thì có hữu tận. Cho nên kinh Di Ma Cật nói: pháp thì không thể so sánh, nó là tuyệt đại mà không phải tương đại, là tuyệt đối mà không phải tương đối. Kinh văn tiết giảng bạch: sáng tỉ như trí huệ, tối tỉ như phiền não. Người tu hành thoảng như không lấy trí huệ mà chiếu pháp phiền não, thì nhờ đâu mà ra khỏi chỗ vô thủy sanh tử? Sư nói: phiền não tức là bồ đề, chẳng phải hai và chẳng phải khác nhau. Lấy trí huệ mà chiếu pháp phiền não là chỗ thấy hiểu của hàng nhĩ thừa, là cái căn cơ của xe nai xe dê. Bậc đại trí thượng căn chẳng phải làm như vậy. Giảng, tiết giảng nói: minh là ví dụ cho trí huệ, ám ví dụ cho phiền não. Tất cả người học đạo nếu không dùng trí huệ phá tan tất cả phiền não, thì sanh tử từ vô thủy kiếp cho đến hôm nay thì nương vào cái gì có thể xuất lý? Lục Tổ đại sư trả lời: phiền não tức là bồ đề giác tánh. Ông không nên đem phiền não và bồ đề phân chia làm hai thứ. Chúng nó thì không có sai khác. Nếu ông muốn dùng trí huệ chiếu tan phiền não, đấy là kiến giải của nhị thừa Thỉnh Văn Duyên Giác, không phải là nhất Phật thừa của đại thừa. Thỉnh Văn Duyên Giác giống như cơ duyên xẻ dê xẻ nai, mà trí huệ tối thượng thừa và chúng sanh căn tánh tối thượng, phương pháp tu hành của họ hoàn toàn không phải như thế. Kinh văn tiết giảng bạch: chỗ thấy hiểu của bậc đại thừa như thế nào? Sư nói: sáng và không sáng, người phàm thấy có hai, còn người trí rõ thông thấy cái tánh sáng và không sáng chẳng phải là hai. Cái tánh không hai chính là thật tánh. Cái tánh ở nơi phàm phu mà chẳng bớt, ở nơi hiền thánh mà chẳng thêm, ở nơi phiền não mà chẳng rối, ở nơi cảnh thiền định mà không lặng, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng lại chẳng đi, chẳng phải ở giữa, ở trong hay ở ngoài, chẳng sanh chẳng diệt, tánh và tướng đều như như thường trụ không dời đổi. Cho nên gọi cái thật tánh là đạo. Giảng, tiết giảng nói: cái gì là kiến giải đại thừa? Lục Tổ đại sư trả lời: minh và vô minh, cái phàm phu xem đó là hai loại khác nhau. Nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ tánh của nó không có hai thứ, là tánh vô nhị, đó là thực tánh. Cái gì gọi là thực tánh? Chính là trong chúng sinh ngu muội nó không giảm, trên địa vị người thánh nhân nó cũng không tăng, trong cảnh giới phiền não nó không loạn, lúc thiền định nó cũng không có tỉnh tịch. Nó là cũng động cũng tịnh, cũng tịnh cũng động, không đoạn cũng không thường, không đến cũng không đi, không ở chính giữa, không ở bên trong, không ở bên ngoài, không sanh không diệt. Tánh cũng như như, tướng cũng như như, tánh tướng đều nhất thể. Nó là thường trụ không động, vì thế cho nên đặt tên là đạo. Kinh văn tiết giảng bạch: thầy nói cái lý chẳng sanh chẳng diệt, trong đó có chỗ nào khác với cái thuyết của ngoại đạo chăng? Sư nói: chỗ người ngoại đạo nói rằng chẳng sanh chẳng diệt, ấy là đem cái diệt dứt cái sanh, lấy cái sinh mà bày rõ cái diệt. nhưng diệt mà cũng như chẳng diệt, sanh mà nói chẳng sanh. Còn ta nói chẳng sanh chẳng diệt nghĩa là cái tánh bổn lai vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt. Cho nên cái thuyết sanh diệt của ta chẳng giống với cái thuyết sanh diệt của người ngoại đạo. Ông muốn biết chỗ yếu chỉ của tâm thì đừng suy tính đến cả thảy các điều thiện ác. Như thế tự nhiên đặng vào cái tâm thể trong sạch, phẳng bằng vắng lặng, diệu dụng vô cùng. Giảng. Tiết giảng hỏi: Đại sư thuyết bất sanh bất diệt cùng với ngoại đạo nói ra đâu có cái gì sai khác? Lục Tổ đại sư trả lời: Ngoại đạo nói bất sanh bất diệt, diệt rồi thì không sanh, đình chỉ cái sanh, lấy sanh để hiển diệt, cho nên nói sanh diệt là hai thứ. Tuy nói diệt nhưng không phải chân diệt, tuy tiếp tục sanh nhưng nói không sanh. Còn tôi nói bất sanh bất diệt là bổn lai nó cũng có sanh, cho nên hôm nay nó cũng không có diệt. Vì vậy tôi nói bất sanh bất diệt thì không giống với lời nói của ngoại đạo. Ông muốn biết tính quan trọng của tâm địa pháp môn, truyền tâm diệu pháp thì không nên suy tính độ lượng, nhất thiết thiện và nhất thiết ác. Lúc đó ông tự nhiên sẽ hiểu rõ đạo lý này mà đắc nhập tâm thể thanh tịnh vốn có. Nó là vĩnh viễn tạm nhiên thanh tịnh mà không phải tạm thời thanh tịnh. Tuy nó là tạm nhiên thường tịch nhưng trong chân không của nó có diệu hữu, công dụng vi diệu của nó còn nhiều hơn hằng hà xả số. Kinh văn. Tiết giảng nhờ sư chỉ dạy Hoắc Nghiên đại ngộ làm lễ từ giả về kinh đô, dâng biểu các lời sư giảng. Ngày mồng 3 tháng 9 trong năm ấy có lời chiếu dụ rằng sư đã cáo từ bởi già bệnh, vậy hãy vì trẫm mà hành đạo để tạo phước điền cho nước nhà. Sư cũng như ngài Di Ma Cật, mặc dù bệnh hoạn cũng ở lại Tỳ Gia Ly mà xiển dương môn đại thừa, truyền tâm ấn của chư Phật và nói pháp chẳng hạn. Tiết giảng có truyền lại chỗ sư chỉ giải về cái tri kiến Phật: trẫm nhờ chứa điều lành, có phước dư và kiếp trước đã có trồng cõi lành, nay khiến có sư ra đời mà đặng liền hiểu rõ pháp thượng thừa, trẫm rất cảm đội ơn sư, chẳng bao giờ quên. Trẫm xin dâng cho sư một cái áo cà sa và một cái bát bằng thủy tinh. Trẫm ra lệnh cho quân thứ sử ở Thiều Châu sửa sang miếu tự và sắc tứ cho chùa cổ của đại sư ở, hiểu là quốc ân tự. Giảng. Tiết giảng được Lục Tổ đại sư chỉ dạy giáo đạo rồi Hốt Nhiên khai ngộ. Vì thấy hướng đại sư đảnh lễ từ biệt trở về hoàng cung, ông ta đem tất cả đạo lý do đại sư thuyết ra viết thành tấu chương dâng lên hoàng đế. Mùng 3 tháng 9 năm đó có một chiếu thư tưởng dụ Lục Tổ đại sư. Đại sư ngài cáo bệnh từ tạ chiếu thịnh, vì trẫm tu đạo, ngài thật là phước điền của quốc gia, là vị cao tăng tu hành nhất của quốc gia. Đại sư giống như cư sĩ Duy Ma trong kinh Tịnh Danh thác bệnh ở thành Tỳ Gia. Ngài xiển dương Phật pháp đại thừa ở chùa Nam Hoa, truyền pháp môn Phật tâm ấn, thuyết giảng pháp môn bất nhị, sanh diệt như như, tánh tướng bất nhị. Tiết giảng sau khi trở về cung truyền đạt những lời dạy của ngài cho trẫm. Tri kiến của ngài là tri kiến của Như Lai. Trẫm nhiều kiếp nhiều đời rộng làm việc thiện, cho nên nay có vinh hạnh như thế. Cũng vì trẫm kiếp trước gieo trồng thiện căn bồ đề, cho nên mới có thể gặp tổ sư ngài xuất thế, khiến cho trẫm nhanh chóng hiểu rõ diệu lý tối thượng thừa. Trẫm mang ơn ngài giáo hóa, đối với đại sư cảm ơn bất tận. Ngày ngày trẫm đều đem những lời dạy của ngài khấu đầu đảnh lễ không ngừng. Nay trẫm kính dâng ca sa ma nạp do nước Cao Ly triều cống. Y ca sa này tôi có thấy qua, do Vũ Tắc Thiên cúng dường Lục Tổ đại sư. Bên trên có nhiều mảnh, mỗi mảnh có thêu một tượng Phật, nghe nói Vũ Tắc Thiên tự tay thêu. Chiếu thư của Vũ Tắc Thiên tiếp tục nói: lại dâng lên bát thủy tinh. Bát thủy tinh giống như lưu ly, trong ngoài thấu triệt. Trẫm sắc lệnh thứ sử Thiều Châu trùng tu ngôi chùa do ngài xây dựng ở Tân Châu và nơi quê ngài ra đời, xây dựng một tự viện gọi là Quốc Ân Tự. phẩm phó chúc thứ 10. Kinh văn: Một ngày kia đại sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như mà nói rằng: Chúng ngươi chẳng phải giống như những người khác. Sau khi ta diệt độ rồi, các ngươi mỗi người sẽ ra làm thầy một phương. Nãy ta dạy các ông khi ra thuyết pháp chẳng nên làm sai lạc bổn tông. Giảng: Phó là phân phó, chúc là chúc phó, tức là những lời phó chúc của Lục Tổ Đại Sư cho môn đồ phẩm này là phẩm thứ 10. Một ngày nọ, Lục Tổ Đại Sư kêu thập đại đệ tử nhập thất của Ngài, tức là đệ tử do phương trưởng truyền pháp, tên là Pháp Hải, là vị pháp sư ghi chép lại Lục Tổ Đàn Kinh, là đại đệ tử của Lục Tổ Đại Sư, cho nên viết tên mình đầu tiên. Pháp sư này nhất định tranh đệ nhất mới được. Chí Thành, Thần Tú Đại Sư từng phải Chí Thành làm gián điệp trộm pháp, không ngờ Ngài không có trộm pháp mà lại bỏ tối theo sáng. Pháp Đạt là vị pháp sư niệm kinh Pháp Hoa 3000 biến, đảnh lễ đầu không sát đất. Thần Hội là chú bé 13 tuổi nghịch ngợm, dám cùng với Lục Tổ Đại Sư đấu cơ phong. Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt là phi miêu họ Trương, lại có Pháp Trân, Pháp Như vân vân. 10 vị đại đệ tử đều đến trước Lục Tổ. Lục Tổ nói với họ rằng: 10 vị các ông không giống như những người khác. Các ông cần làm pháp chủ, giáo hoa chủ một phương. Sau khi ta viên tịch, các ông đều làm bậc thầy mô phạm của trời người một phương, là bậc đáng cho trời người cung dường. Ta nên dạy các ông dạy một phương pháp Hoằng Dương Phật Pháp. Các ông nên thuyết pháp như thế nào? Lúc thuyết pháp không nên làm mất đi tông chỉ của pháp môn Đốn Giáo. Kinh văn: Trước hết phải cử ra 3 khoa pháp môn, sao dùng 36 pháp đối. Được vậy thì dẫu ra vào mà chẳng lìa Bồ Đề Đạo Tràng, ra vào mà chẳng rơi vào Nhĩ Nguyên. Khi nói cả thể các pháp, chớ lìa tự tánh của mình. Thọ có người hỏi chúng ngươi về Phật Pháp, thì các lời nói ra phải cặp nhau, đều phải dùng pháp đối, qua lại đối nhau. Rốt cùng cả hai pháp đều bỏ hết, lại không chấp chỗ bỏ ấy nữa. Giảng: Các ông giảng pháp nên căn cứ tam khoa, lấy tam khoa làm pháp môn căn bản, lại dùng 36 đối giảng kinh thuyết pháp. Các ông được như thế thì có thể tự tại ra vào trong Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc giảng kinh thuyết pháp, điều quan trọng nhất là không rời tự tánh mà thuyết pháp. Có người hỏi các ông Phật Pháp, đạo lý mà các ông nói ra nhất định có một loại pháp đối đại song quan ngữ, tức nói như thế nào thì nó có lý như thế đó. Đối với loại người này, cần phải dùng pháp đối đại để ứng phó. Đơn cử như vấn đề đến và đi, đến và đi đều là tương đồng tương tuần, chúng nương nhau mà lập, cho nên chúng cũng hổ tương diệt trừ nhau, cũ cánh không còn gì cả. Vì vậy không có đến cũng không có đi, không có đi cũng không có đến. Đến tức là nhân của đi, đi là nhân của đến. Đến đi hai pháp đều trừ, lại cũng không còn chỗ đi được nữa. Kinh văn: Ba khoa pháp môn ấy là ấm, giới và nhập. Ấm là năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là 12 chỗ vào, ngoài có 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Giới là 18 giới hạn: 6 trần, 6 căn và 6 thức. Tánh mình tức là tự tánh bao hàm muôn pháp nên gọi là hàm tàng thức. Nếu tánh khởi nghĩ tưởng tức là tánh chuyển ra thức, thức này lại sanh ra 6 thức, 6 thức chung ra 6 cửa rồi gặp 6 trần. Thế thì 18 giới đều do tánh mình khởi dụng. Giảng: Cái gì là tam khoa pháp môn? Chính là ấm, giới, nhập. Ấm là ngũ ấm, nhập là 12 nhập, giới là 18 giới, ngũ âm chính là sắc thọ tưởng hành thức. Nhập là 12 nhập, cái gì là 12 nhập? Tức ngoài sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, trọng có sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hợp lại chính là 12 nhập. Giới là 18 giới, tức sáu trần, sáu cửa, sáu thức, trọng sáu căn, sáu cửa sánh ra sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Trong tự tánh bao hàm tất cả pháp môn, cho nên đặt tên cho nó là hàm tàng thức, lại gọi là thức thứ tám. Nếu chuyển thức thứ tám thì đó là đại viên cảnh trí. Nhưng nếu các ông sinh ra một tư lượng, đó gọi là chuyển thức, chuyển đến thức thứ bảy, từ thức thứ bảy lại sinh thức thứ sáu, ra khỏi sáu cửa thì gặp sáu trần. Trên đây là giảng về 18 giới. Chúng nó đều là dụng từ trong tự tâm sanh ra. Kinh văn: nếu tánh mình tà thì khởi ra 18 điều tà, còn tánh mình chánh thì khởi ra 18 điều chánh. Tánh mình ứng dụng theo điều dữ, tức là chỗ ứng dụng của chúng sanh, còn tánh mình ứng dụng theo điều lành, tức là chỗ ứng dụng của Phật. Vậy chỗ khởi dụng do đâu mà có? Do nơi tánh mình vậy. Những pháp đối là năm pháp đối của loài vô tình ở ngoại cảnh: trời đối với đất, mặt nhật đối với mặt nguyệt, sáng đối với tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Ấy là năm pháp đối. Giảng: tự tánh nêu tà thì 18 giới biến thành tà, tự tánh nêu chánh thì 10 giới chánh. Nếu dụng không đúng thì đó là chúng sanh dụng. Nếu dụng thiện, viên mãn đó chính là Phật dụng. Dụng từ đâu đến? Đều từ trong tự tánh sanh ra. Đây là vì tự tánh có pháp đối đại, mà ngoại cảnh vốn là vô tình. Cái gì gọi là ngũ đối? Nếu người hỏi trời thì đem đất đối, nhật và nguyệt là một đối, minh và ám là một đối, âm và dương là một đối, nước và lửa là một đối. Đây là năm đối. Kinh văn: 12 pháp đối của lời nói thuộc về pháp tướng. Tiếng nói đối với pháp: có đối với không, có sắc chất đối không sắc chất, có tướng đối với không tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối với không, động đối với tịnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ. Ấy là 12 pháp đối. Giảng: lại có pháp tướng 12 đối, tức là ngữ ngôn và pháp là pháp đối đại. Có và không là pháp đối đại, hữu sắc và vô sắc là pháp đối đại, hữu tướng và vô tướng đối, pháp hữu lậu và pháp vô lậu đối, sắc và không đối, tịnh và động đối, trong cùng đục đối, phàm phu và thánh nhân đối, người xuất gia và người tại gia đối, già và trẻ đối, lớn và nhỏ đối. Đây là 12 đối của ngôn ngữ pháp tướng. Kinh văn: tánh mình, tức là tự tánh, khi khởi dụng sinh ra 19 pháp đối: dài đối với ngắn, tà đối với chánh, si đối với huệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, từ đối với độc, giới đối với phi, ngay đối với vậy, thật đối với dối, hiểm đối với bình, phiền não đối với bồ đề, thường đối với không thường, bi đối với hài, vui đối với giận, bổ thí đối với bỏng sẻn, tới đối với lui, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân. Ấy là 19 pháp đối. giảng. Lúc chân như tự tánh sinh khởi tác dụng này, nó có 19 đối, tức là dài đối với ngắn. Không có dài thì không hiển được cái ngắn, nếu không có ngắn thì không hiển được cái dài. Cho nên dài và ngắn là pháp tương đối. Ở giữa dài ngắn là trung đạo, giữa tà và chánh cũng là nghĩa trung đạo. Cho nên tà và chánh đối, ngu si và trí huệ đối, ngu dốc và thông minh cũng là tương đối. Loạn và định đối. Tại sao trong tâm loạn? Tại vì không có định lực. Từ và độc đối, vì từ có thể ban vui. Giới và phi đối, giới tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cho nên nó cùng với sai quấy đối, chân và khúc đối, thực và hư đối, nguy hiểm và bình an đối, phiền não và bồ đề đối, thường và vô thường đối. Bi có thể bạc khổ, nó cùng với hải đối, hoan hỷ và sân nhuế đối, bổ thí và sáng tham đối. Năng xả thì không có sáng tham, tiến trước và lui sau đối, sinh và diệt đối, pháp thân biến mãn khắp nơi cùng với sắc thân đối, hóa thân với bảo thân đối. Trên đây là do tự tánh sinh ra cái dụng này, có 19 đối. Kinh văn: 36 pháp đối ấy, nếu hiểu mà dùng thì nói suốt tất cả kinh pháp ra vào đều lìa cả hai bên. Giảng: Lục Tổ đại sư nói, 36 pháp đối này, nếu các ông hiểu rõ dụng của nó thì có thể quán thông tất cả Phật pháp kinh điển. Tất cả Phật pháp kinh điển đều từ đạo lý này sinh ra. Được như thế thì ra vào sẽ không rơi vào hai bên. Đây là trung đạo liễu nghĩa. Kinh văn: Khi tánh mình động dụng nói chuyện với người, thì ngoài đối với tướng mà phải lìa tướng, trong đối với không mà phải lìa không. Nếu tánh mình toàn trước tướng, tức là làm lớn thêm cái tà kiến, bằng tánh mình toàn chấp không, tức là làm lớn thêm sự vô minh. Người chấp không thường có ý chê kinh, nói rằng chẳng dùng văn tự. Đã rằng chẳng dùng văn tự, lẽ thì họ chẳng nên nói ra lời nói mới phải, vì lời nói ra tức là cái tướng của văn tự. Lại nói trực tâm là đạo tràng, không lập văn tự. Nhưng hai chữ không lập đó cũng là văn tự. Hễ thấy người ta nói thì chê lời nói của người là chấp trước văn tự. Các ông phải biết tự mình mê còn dung được, sao dám chê bai kinh Phật? Chẳng nên chê kinh mà phải bị tội chướng vô cùng. Giảng: Lúc tự tánh sinh khởi dụng, lúc cùng người khác nói chuyện bên ngoài nên ở tướng mà lý tướng, bên trong thì nơi không mà lý không. Nếu các ông trong ngoài đều trước tướng thì sẽ sinh ra tà trí tà kiến. Nếu các ông không chấp có lại chấp vào không thì sẽ tăng trưởng vô minh. Người chấp trước vào không sẽ nói như thế này: cái gì cũng không cần, không cần học kinh điển, vì tất cả đều là không, không cần dùng văn tự. Văn tự là chấp tướng. Đã nói không dùng văn tự vậy thì người ta cũng không nên nói chuyện, vì ngữ ngôn là tướng của văn tự. Văn tự chính là ngữ ngôn. Lại nói trực tâm là đạo trường, không cần lập văn tự. Cần biết hai chữ không lập ở đây vẫn là văn tự, vẫn chưa có rời văn tự. Nếu thấy người liền hủy bán người, nói người chấp vào văn tự. Các ông mời người cần biết tự mình mê lầm thì không nói gì, vì tự mình đã mê lầm, đó là việc mê lầm. Nhưng hủy ban Phật kinh nói không công đức thì nghiệp tội mình tạo sẽ vô cùng vô tận. Kinh văn: Trước tướng bên ngoài mà lập ra phép tắc để cầu chân đạo hoặc rộng mở đạo tràng, hoặc nói ra những điều lỗi lầm về chỗ có chỗ không, người như thế ấy dầu tu mấy muôn kiếp cũng không thể thấy tánh được. Phải nghe và y theo chánh pháp mà tu hành, lại cũng chẳng nên chẳng nghĩ đến mọi việc. Mà đối với việc tự tánh tu đạo bị chướng ngại, nếu nghe pháp mà chẳng tu, ắt khiến người trở lại sanh tà niệm. Phải y theo pháp mà tu hành, còn thí pháp thì đừng trụ vào tướng. Nếu các ông đều rõ thì y theo đây mà ứng dụng, y theo đây mà hành động, y theo đây mà làm các việc thì chẳng lạc bổn tông. Giảng: nếu ông bên ngoài chấp tướng, dùng vọng tâm tác pháp cầu chấn, làm muôn việc trước tướng để cầu chấn lý, hoặc kiến lập đạo trường, hoặc nói lỗi lầm có không, loại người này nhiều kiếp nhiều đời cũng không hiểu minh tâm kiến tánh. Ông chỉ nên nghe lời nói của tôi, y pháp tu hành là được, nhưng lại không nên trăm vật không nghĩ, vì đây lại biến thành ngoạn không. Đối với tự tánh tu đạo sẽ sanh ra chướng ngại. Nếu ông chỉ nghe mà không y pháp thực hành, ngược lại sẽ khiến người sanh ra tà niệm. Ông cần nên y theo lời thuyết pháp của tôi tu hành mà không chấp tướng. Nếu ông hiểu rõ đạo lý của tôi nói ra mà y theo đạo lý của tôi đã dạy, đi giảng kinh thuyết pháp, y theo đạo lý của tôi nói ra mà sanh ra dụng biến hóa, y theo lời nói của tôi tu hành, y theo đạo lý của tôi nói ra thân hành thực tiễn, thì sẽ không mất đi tông chỉ của đốn giáo. Kinh văn: nếu có người hỏi các ông về đạo nghĩa, hỏi có thì đối không, hỏi không thì đối có, hỏi phàm thì đối thánh, hỏi thánh thì đối phàm, hai đường đối nhau thì sinh ra nghĩa trung đạo. Một câu hỏi một câu đáp, giải dư các câu hỏi khác, cứ y theo đây mà thi hành thì chẳng sai lý vậy. Giả như có người hỏi sao gọi là tối, đáp: sáng là nhân, tối là duyên, sáng dứt thì tối. Lấy cái sáng mà chỉ rõ cái tối, lấy cái tối mà chỉ rõ cái sáng, qua lại đối nhau thì thành cái nghĩa trung đạo. Mấy điều hỏi khác, tất cả đều y theo cách chỉ đó mà trả lời. Ngày sau các ông có đi truyền pháp, cứ y theo pháp ấy mà truyền dạy nhau, chớ làm sai tông chỉ. Giảng: khi có người hỏi ông pháp nghĩa, họ hỏi ông đạo lý có thì ông dùng đạo lý không đối, họ hỏi đạo lý phàm phu thì ông dùng đạo lý thánh nhân đối, họ hỏi đạo lý thánh nhân thì ông dùng đạo lý phàm phu đối. Đây là đạo lý lưỡng trùng, tương nhân tương tuần, từ trong sinh ra nghĩa lý trung đạo, như một vấn một đối. Những cái khác đều như vậy thì không mất đi tông chỉ đốn giáo. Ví như có người hỏi ông, cái gì là ám? Ông nên trả lời như thế này: minh là nhân, ám là duyên của quả. Lúc minh không có đó là ám, lấy quang minh để hiển cái hắc ám, dùng hắc ám mới có thể hiển ra cái quang minh. Đến và đi là tướng nhân tương tuần, mà thành tựu trung đạo liễu nghĩa. Các vấn đề khác cũng căn cứ theo đạo lý này trả lời. Sau này các ông truyền pháp đều y theo đạo lý này mà chuyển đại pháp luân, cùng nhau giáo hóa truyền thọ, không nên là mất đi tông chỉ chấn chánh. Kinh văn: Thái Cực Ngương Niên cải lại là Diên Hòa, nhằm năm Nhâm Tý tháng 7, đại sư sai kẻ môn nhân qua Tân Châu nơi chùa Quốc Ân Tự xây một cái tháp và bảo thúc các người làm công phải xây cho rồi sớm, cuối mùa hạ năm kế làm lễ lạc thành. Ngày mùng 1 tháng 7, đại sư nhóm các đồ chúng mà nói rằng: đến tháng 8 ta muốn lìa bỏ thế gian, các ngươi có điều nào nghi phải hiệp nhau hỏi cho sớm, ta sẽ phá nghi cho các ngươi hết mê muội. Sao ta tịch rồi sẽ không có người chỉ dạy các ngươi. Ngài Pháp Hải vân vân nghe rồi cả thảy đều khóc mùi, duy có thần hội, thần tình không động, lại cũng không khóc. Giảng: Lục Tổ đại sư vào niên hiệu Chánh Cực Nguyên Niên Đường Duệ Tông Diên Hòa tháng 7, vì trong tháng 5 cải niên hiệu thành Diên Hòa, đến tháng 8 lại cải thành Tiên Thiên Nguyên Niên. Trong thời gian một năm đổi 3 lần niên hiệu, phân phó dạy môn hạ đệ tử đến Quốc Ân Tự ở Tân Châu. Tân Châu tức quê hương của Lục Tổ đại sư. Quốc Ân Tự tức là chỗ cư trú lúc trước của ngài. Ngài đến chỗ này dự bị xây tháp và đốc thúc công trình mau hoàn thành. Đến năm thứ 2 tháng 7 cuối mùa hạ khánh thành. Ngày mùng 1 tháng 7 thỉnh chuông gõ trống, chiêu tập tất cả đồ đệ đến pháp đường. Lục Tổ đại sư nói: Các ông nghe đây, tháng 8 năm này tôi sẽ rời khỏi thế gian. Các ông nếu còn nghi vấn gì thì sớm hỏi tôi. Tôi vì các ông phá trừ nghi hoặc, khiến nghi hoặc trong tâm các ông trừ sạch. Nếu sau khi tôi vãng sanh viên tịch thì không có ai giáo hối các ông. Các ông có biết không? Cho nên có vấn đề gì thì hỏi mau đi. Đệ tử thứ nhất lại là Pháp Hải. Ngài hướng dẫn tất cả đệ tử nghe lời nói này liền khóc lớn lên. Có người lén khóc, có người không sợ xấu hổ liền òa khóc. Đại khái cũng có giả bộ khóc. Nhìn thấy người bên cạnh khóc, mình không khóc coi không được. Trong có thiệt cũng có giả, giống như đóng kịch. Chỉ có chú thần hỏi nhỏ nhất lại không khóc. Tại sao chú không khóc? Dường như chú không hiểu, hoặc là không có tri giác. Không phải vậy. Thần hỏi tuy nhỏ tuổi, nhưng định lực không phải nhỏ. Chú đã hiểu rõ bất cứ cảnh giới nào đến đều cần phải không động. Như thế mới là chân chánh học được tâm bất động. Như thế nào mới gọi là tâm bất động? Chính là có người nói ông tốt, ông cũng không vui vẻ. Có người nói ông xấu, ông cũng không tức giận. Có người nói ông dũng công biển đạo, ông cũng không vui mừng. Có người nói ông làm biến nhất, ông cũng không phiền não. Nhưng mà nếu ông thiệt làm biến mà có người nói ông không động tâm. Đại tử Biện Hộ nói đây là định lực, đó thiệt sai lầm. Như thần hỏi là một chú bé, thần tình không động, không hoan hỷ, cũng không khóc lóc. Kinh văn: Thần hỏi tiểu sư đã chứng được bậc thiện và chẳng thiện đồng như nhau, chế khen không động, buồn vui chẳng sanh. Còn giá dư các đồ đệ khác không đặng như vậy. Ở trong núi mấy năm các ngươi hành đạo gì đâu, nấy các ngươi buồn khóc là chỗ ai? Nếu lo cho ta không biết chỗ đi thì ta đã tự biết chỗ đi rồi. Nếu ta không biết chỗ đi thì ta chẳng báo tin cho các ngươi hay trước. Các ngươi buồn khóc vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt khử lai. Các ngươi hết thảy ngồi xuống, ta nói cho các ngươi một bài kệ gọi là Chơn Giả Động Tĩnh Kệ. Các ngươi hãy tụng bài kệ này thì được đồng một tâm với ta. Ý theo bài kệ ấy mà tu hành thì chẳng sai tông chỉ. Chúng tăng làm lễ, xin sư làm kệ. Giảng: Thọ giới từ 1 năm đến 10 năm gọi là tiểu sư, hạ tòa. Thọ giới 10 năm đến 20 năm gọi là trung tòa. Thọ giới 20 năm đến 30 năm gọi là thượng tòa. Lục Tổ đại sư nói: Tiểu sư thần hỏi, ông ta nay không phải là tiểu xá di, vì ông ta đã thọ cụ túc giới. Các ông hãy nhìn xem, ông ta tuy tuổi nhỏ nhưng tiến bộ hơn các ông nhiều. Tại sao vậy? Vì ông ta đối với thiện, bất thiện, tốt xấu đều có thể bình đẳng đối đãi, mà không có tâm phân biệt. Ông ta thật đã chuyển thức thành trí, có đại trí huệ.
Ông xem Lục Tổ đại sư tán thán tiểu sư thần hỏi như thế. Ông ta đối với sĩ hủy ban tan thán đều không động tâm, cũng không tham luyến, cũng không xả bỏ, thương ghét đều không động. Vị tiểu sư này tuy tuổi nhỏ, ông nói ông ta tốt, ông ta cũng không hoan hỷ. Ông nói ông ta không tốt, ông ta cũng không nổi nóng. Chú cũng không sinh lòng bi ai, cũng không sinh lòng vui mừng. Đây thật là trung đạo liễu nghĩa, thật là khó được. Các ông tuổi già cũng có, tuổi trung niên cũng có, hỏa hầu không đủ thì không đậu rồi. Nhiều năm như thế ở trong núi tu đạo gì, một chút cũng không có định lực. Vừa nghe tôi nói vãng sanh viên tịch đều òa khóc lên. Ôi những người như vậy thật vô tích dụng. Mỗi người đều bị tổ sư la cho một trận. Các ông tu đạo gì, chỉ biết ăn ngủ. Các ông nay u buồn than khóc, u buồn cái gì? Các ông vì ai khóc, khóc ai? Nếu như các ông lo lắng cho tôi, không biết tôi đi về đâu. Tối nay nói cho các ông biết, không nên lo lắng, yên tâm đi. Tôi biết mình đi về đâu. Việc của tôi tự sắp đặt, cũng giống như không lớn không nhỏ, không ngoài không trong, tự tu tự liệu tự an bài. Nếu như tôi không biết tôi đi đâu thì tôi đã không nói trước cho các ông biết tôi tháng tam sẽ ra đi. Các ông bi ai rơi lệ như thế, dường như không biết chỗ đi của tôi. Nếu các ông biết chỗ đi của tôi thì không nên buồn bã khóc lóc. Tự tánh pháp vốn không sanh diệt, nó không sanh không diệt, không có đêm cũng không có đi. Mọi người không nên lo lắng, không nên buồn rầu. Mọi người cùng ngồi xuống. Tối nay vì các ông thuyết một bài kệ, gọi là Chấn Giả Động Tĩnh Kệ. Bài kệ này giảng về đạo lý chân, cũng giảng về ý nghĩa giả, đạo lý động, đạo lý tịnh. Sau khi các ông niệm tụng bài kệ này, cần phải giữ gìn bảo tồn, thì tương đồng với ý của tôi. Các ông theo bài kệ này tu hành thì không làm mất đi tông chỉ đôn giáo. Chúng tăng sau khi bị lục tổ đại sư la rầy như thế, liền khấu đầu đảnh lễ, cung thỉnh lục tổ đại sư thuyết kệ. Kinh văn: thế gian muôn vật thảy không chân, chẳng khá lầm xem nhẫn thật chân. Nếu thấy nhìn đều chắc thật, chỗ xem thấy ấy quả không chân. Tự tâm rõ thấu nguồn chân chánh, lìa giả thì tâm vẫn chánh chân. Tự tánh chẳng lìa điều huyễn giả, tâm mình chẳng chánh chỗ nào chân. Có tình hiểu biết đương nhiên động, không động là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu hạnh chẳng động, giống loài chẳng động tức không tình. Muốn tìm cảnh thiệt tâm không động, trong lúc động mà tánh chẳng lấy. Chẳng động thiệt rồng tâm chẳng động, không tình đâu có giống Như Lai. Biệt phân các tướng đều thông suốt, ấy nghĩa tột cao chẳng động tu. Hiểu thấu lý màu như thế ấy, tức là diệu dụng của chân như. Hỡi người học Phật tìm chân lý, hành động gắn dùng ý biệt phân. Vào cửa đại thừa đừng cố chấp, mà theo sanh tử trí phàm trần. Nói rồi nếu hiểu đồng tương ứng, hỏi luận cùng nhau Phật nghĩa chân, bằng thiệt chẳng đồng tâm hiệp ý. Kính nhau vui vẻ chớ sanh hờn, tống này vốn thiệt không tranh luận, tranh luận thì sai đạo ý thâm. Cửa pháp cố tranh điều trái lệ, tự tâm ác đọa chốn luân trầm. Giảng: tất cả đều không phải là chân, các ông không nên xem những việc không chân là chân. Nếu ở trong không chân mà cho là chân, thì những gì ông thấy không phải là chân. Nếu ông tự mình hồi quang phản chiếu trở lại tìm cầu nơi mình, trong tự tánh liền biết nó là chân. Nếu ông có thể ly khai tất cả giả hình giả tướng ở thế gian này, đó là chân tâm của ông. Trong tâm ông không rời giả, trong tâm không có chân thì đi đâu tìm được cái chân. Cho nên chân không phải rời tự tánh, rời tự tánh thì không tìm được chân. Cái tánh tri giác hữu tình của ông có thể hiểu rõ cái động này, Nếu ông không có tánh tri giác chính là bất động. Nếu ông muốn tu hành pháp môn bất động này, thì nên giống vô tình bất động như thế. Nếu ông lại muốn tìm bất động chẩn chánh, thì không nên rời động mà tìm bất động. Vì trên động thì có bất động, bất động chính là bất động, mà động thì ở hữu tình mới có động. Nếu là hữu tình mà ông lại có thể bất động, đó là chân chánh bất động. Nếu ông không có tánh tri giác, thì ông ngay chủng tánh Phật cũng không có. Trên tánh tri giác hữu tình của ông không dùng thức tâm phân biệt, mà dùng thành sở tác tri để phân biệt chữ pháp tướng, chứng đắc ly thể tự tánh, đạt được cảnh giới đệ nhất nghĩa. Đó mới là chân chánh bất động. Ông chỉ có kiến giải này thì đó là diệu dụng chân như. Tối nay nói cho các ông là những người học đạo biết, các ông cần phải nỗ lực thành tâm tu hành, không nên ở trong pháp môn đại thừa Phật pháp lại chấp trước trí huệ sinh tử của ông, trí huệ chấp tướng. Tối nay vì các ông giảng bài kể này, nghe xong nếu có thể minh tâm kiên tánh, thì tôi có thể cùng các ông thảo luận nghĩa lý Phật pháp. Nếu nghe xong mà các ông không thể lập tức tương ưng minh tâm kiên tánh, thì cũng nên chấp tay khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ. Tông này của tôi là tổ vô sinh pháp nhẫn, không có chỗ tranh luận, không cùng người tranh chấp. Nếu ông cùng người tranh chấp thì mất đi đạo nghĩa, mất đi bổn thể của đạo. Cho nên nói, tranh là tâm thắng phụ, là tương nghịch với đạo, liền sanh tâm tứ tướng, sao đắc được tam muội. Nếu ông chấp vào pháp môn tranh luận, thì không thể ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Kinh văn: khi nghe kể rồi, các đồ chúng đều làm lễ, cả thảy đều thể theo bổn ý của đại sư. Mỗi người nhiếp tâm y pháp tu hành, lại chẳng dám tranh luận nữa, biết rằng đại sư chẳng còn ở lâu tại thế. Thầy thượng tọa Pháp Hải lại làm lễ mà hỏi rằng, sau khi hòa thượng nhập diệt rồi, y pháp phải truyền cho ai? Giảng: lúc đó đồ đệ của Lục Tổ đại sư ở chùa Nam Hoa nghe xong bài kể này, đều kiền thành cấu đầu đảnh lễ và đều hiểu rõ tâm ý của đại sư. Tất cả mọi người nay không còn khóc còn la nữa, cũng không cùng nhau biện luận. Từ đây y pháp tu hành không cùng nhau tranh biện. Mọi người đều biết Lục Tổ đại sư tại thế chỉ còn một tháng hơn. Vì thế thượng tọa Pháp Hải, thượng tọa lúc nào cũng không quên được mình, lúc nào cũng tranh đứng nhất, lại lễ bái hỏi đại sư: bạch hòa thượng, sau khi ngài viên tịch, y pháp nên giao phó cho ai? Thượng tọa cũng muốn tiếp thọ y bát này. Kinh văn: sư nói, các lời ta thuyết pháp từ lúc ở chùa Đại Phạm đến ngày nay đều nên biên chép lại mà lưu hành, và để tựa đề là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ngươi hãy giữ gìn, thay thế nhau mà truyền thọ để độ chúng sinh. Hãy y theo lời kinh này mà tu hành, ấy gọi là chánh pháp. Nay ta nói pháp cho các ngươi mà chẳng giao cho cái áo ca sa, là bởi tính căn của các ngươi đã thuần thục, chắc chắn không nghi, có thể nhậm kham việc lớn, lại cứ y như bài kệ của tiên tổ Đạt Ma đại sư để lại, thì cái áo ca sa chẳng nên truyền. Kể rằng, ta đến cõi này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Giảng: Lục Tổ đại sư nói, tôi ở chùa Đại Phạm Thiều Châu thuyết pháp, những điều xảo chép lưu thông cho đến hôm nay, bộ kinh này gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ông cần phải giữ gìn thủ hộ pháp bảo này, cần chuyển lưu thông, cùng nhau sao chép truyền thọ, rộng độ tất cả chúng sinh. Nếu ông y theo phương pháp này tu hành, đó là chánh pháp. Các ông nay đã hiểu rõ những lời thuyết pháp của tôi dạy cho các ông, cho nên không cần phải truyền y này, vì y là vật biểu tính, mà các ông đều là những người tinh căn thuần thục. Đối với quyết định của tôi không có hoài nghi, chướng ngại, đều có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai để giáo hóa chúng sinh. Nhưng cần nói thêm, căn cứ Thiên Đại Tổ Sư, Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư, ý bài kể ngài truyền thọ, nói, ý này bắt đầu từ tối, không nên truyền nữa. Bài kể của Tổ Sư Đạt Ma nói, tôi đến Trung Quốc vốn là muốn truyền chánh pháp, cứu độ tất cả chúng sinh mê tình. Một hoa của tôi sau này sẽ nở ra năm lá, tức năm vị Tổ Sư, Nhị Tổ, Tam Tổ, Tứ Tổ, Ngũ Tổ, Lục Tổ. Đến lúc đó thì không nên truyền ý này, chỉ cần truyền pháp là được rồi. Cho nên Ngũ Tổ cũng nói với Lục Tổ rằng, ý là đầu mối của sự tranh giành, đến đời ông thì không nên truyền nữa. Các vị xem, kết quả tự nhiên thành. Quả ở đây chính là chỉ các ông cần tự nhiên thành thục. Lục Tổ Đại Sư cũng nói, Bồ Đề quả tự nhiên thành. Quả Bồ Đề của các ông cần phải nhanh chóng thành tựu. Điều quan trọng chính là không nên làm biến. Các vị xem Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma sớm đã thọ ký cho các ông rồi. Kinh văn, sư lại nói rằng, chư thiện tri thức, các ngươi mỗi người phải tĩnh tâm mà nghe ta nói pháp. Nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí thì phải đạt đến cảnh nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội. Đối với cả thể các nơi mà tâm chẳng trụ vào các tướng, trong các tướng ấy chẳng sanh lòng ghét yêu, cũng không chấp bỏ, chẳng tưởng đến việc lợi hại nên hư, một mực an nhàn điềm tĩnh, hư dung đạm bạc, ấy gọi là nhất tướng tam muội. Đối với cả thể các nơi đi đứng ngồi nằm, phải ròng giữ một lòng ngay thật, chẳng động đạo tràng, phải thiệt lòng tỉnh độ, ấy gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người nào có đủ hai tam muội ấy, thì cũng như đất có hạt giống, ngậm chứa chăm nuôi, cho hạt giống ấy lớn lên tới kỳ trái chín. Nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội cũng giống như thế. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, quý vị thiện tri thức, các ông mỗi người đều nên tự tỉnh kỳ ý, không nên chưa chấp tâm tham sân si. Nghe tôi nói pháp, các ông nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, thì nên hiểu rõ thông đạt nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, là tam muội nhất tướng mà không tất cả tướng, là tam muội nhất hạnh mà không tất cả hạnh. Nếu ông ở khắp nơi, bất cứ nơi nào, tức không kể chỗ tốt xấu, hoặc động hoặc tĩnh, không chấp vào tướng, gặp phải cảnh dư không sanh tâm oán hận chán ghét, hoặc tâm yêu thích ưa mến, cái gọi là thương ghét bất động, tâm như như bất động. Đối với cảnh giới mà ông ưa thích cũng không nghĩ việc thủ lấy làm của mình, có lòng yêu mến thì có thủ. Giống như thập nhị nhân duyên, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Tại sao lại muốn thủ, muốn chiếm làm của sở hữu mình, xả bỏ vì nhân ghét? Lúc ông giận ghét thì xả bỏ nó, ông không nên nghĩ đến việc lợi ích thành hoại. Đối với tôi có lợi ích gì tôi mới làm, đó là tấm tham, tấm phản duyên, tấm không thanh tịnh, cũng không tính toán. Đối với tôi có thành công hoặc tổn hại gì không, không nên chưa chấp tâm này. An nhàn tự tại, việc gì cũng không phiền não, giống như nước không có sóng, không có phiền não của thương yêu ghét bỏ, không có phiền não của sự thủ lấy xả bỏ, không có phiền não của lợi ích thành hoại. Ông không nghĩ đến việc thành công thì không biết cái gì là thất bại. Hư dung đạm bạc, như vạn vật từ hư không sinh ra. Những hư không vô sở xử sự, không có tạo tác một việc gì, nó cũng không có một nơi làm việc. Bảo ông ở đây sinh ra, hoặc đến chỗ khác chết đi. Vì tất cả vạn vật sinh sinh diệt diệt, sinh sinh quá quá, đều là một loại hiện tượng thiên nhiên, mà không thêm vào tạo tác. Rất đạm bạc chính là bình thường, thứ gì thì là thứ đó. Cho nên đạm bạc để làm sáng cái trí, không có một chút thảm tâm, sẫn tâm, sĩ tâm, cũng chính là thiểu dục trí túc. Không có tâm phan duyên, cho nên nói trí túc thường lạc, năng nhẫn nhịn thì mình tự an vui. Xem thường danh lợi thì có thể ở trong tướng mà rời tướng, ở trong trần mà ra khỏi trần, vì thế gọi là nhất tướng tam muội. Nhất hạnh tam muội tức là ông có thể ở bất cứ chỗ nào, vô luận là chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ thiện, chỗ ác, chỗ thị, chỗ phi, hành trụ tọa ngọa trong bốn đại hoại nghi, mỗi lúc đều dùng trực tâm. Trực tâm là đạo tràng. Chúng ta là người học Phật không nên dùng tâm cổng quẹo. Ông đối với bất cứ người nào cũng cần trực tâm, trực ngôn, trực hạnh trong tâm. Không nên có sự cổng cổng quẹo quẹo. Trực ngôn không phải tâm muốn đông miệng nói tây, tâm khẩu bất nhất. Làm việc cũng trực, nói chuyện cũng trực. Nếu nhân bất trực thì sau này quá cũng không trực. Cho nên đi đứng nằm ngồi cần phải thuần nhất trực tâm. Thuần nhất tức là tinh thuần đến trực điểm. Chỉ có một cái, không có hai cái. Một cái chính là trực tâm. Chúng ta là người tu học đạo, bất luận đối với người, đối với mình, đối với sự việc đều nên dùng trực tâm. Trọng tâm không nên tính toán việc người. Ví dụ người đó có tiền, ta mượn ông ta một ít tiêu dùng. Dù nghèo đến cực điểm, ta cũng không nên làm những hành vi không có liêm sĩ. Nếu sau khi mượn mà trả lại thì không mất đi quân tử. Nếu chỉ mượn mà không trả thì hành vi này rất đê tiện. Bất động đạo trường chính là tấm ông trực. Lúc ông có thể trực ngôn trực hành, bất động đạo trường đó chính là tỉnh độ. Đó gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người này đầy đủ nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, ông có thể y theo đạo lý này tu hành. Giống như đất gieo trồng hạt giống, chôn trong lòng đất, thời gian lâu dài liền tự nhiên sinh ra mầm bồ đề, thành thục quả thực bồ đề. Nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội cũng giống như đạo lý này.